qua ngày.
Sau đó là trong vòng 2 năm rồi là thời kỳ 2 hàng. Đó là thời 2 năm thì có những kinh là cái là kinh trường A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh A Hàm vân vân. Thì cái thời kỳ gọi là kinh A Hàm đó thì Đức Phật giảng để nói rằng vạn vật vạn pháp như thật.
Thứ ba chứ, thứ ba chứ, thứ hai rồi còn thứ hai gì nữa, thứ ba là thứ ba. Hình như cái đó hiểu hơn lệch. Cái thời kỳ thứ hai á là nói các pháp như quyển chứ. Coi lại kỹ, cái thời kỳ thứ ba mới nói là giảng pháp như thật. Là tại sao đây nè? Thường thường kinh A Hàm á, kinh A Hàm ở trong đó hầu hết á là Đức Phật nói chắc chắn là cứ nói vô thường, khổ, vô ngã, khổ. Tôi nói cây thước mà đó, thì hãy nói vô thường, khổ, vô ngã là phải nói như quyển, thấy không? Rồi còn lên tới cái phương đẳng á, phương đẳng tất nhiên là như các kinh Lăng Nghiêm nè, rồi kinh Lăng Già Tâm Ấn nè, rồi kinh Kim Cương nè, thì cái đó phải nói là các pháp là như thật chứ, đã thấy không? À, nhớ cái đó nhớ chút rồi mới lên tới Bát Nhã. Bát Nhã là cái thời thứ ba, thứ tư, thứ bốn là đó. Không, nhưng mà cái này là Bát Nhã chân không. À, rồi đến cái thời kỳ chót. Nhưng mà nên nhớ nè, cái này nên hiểu thêm á, chứ không hiểu thêm là không được. Là thiệt ra ngũ thời thuyết giáo đó chỉ có ở bên Thiên Thai tôn chủ trương thôi. Nhớ Thiên Thai, chứ không phải là các tôn khác mà người ta chủ trương giống nhau đâu. Nhưng mà mình thấy ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ngài sắp xếp như vậy, mình thấy có lý. Cho nên mình mới đem cái đó để mà mình chấp nhận. Chứ đạo hữu nên nhớ, không phải là ở bên Thiền Tôn, ở bên Tịnh Độ Tôn, ở bên Pháp Tướng Tôn mà nói như vậy đâu á. Cái đó chỉ là Thiên Thai Tôn, trong ngũ thời bát giáo đó là Thiên Thai Tôn. Thì bởi vì mình cũng theo về Đại Thừa ở trong Thiên Thai Giáo, vì vậy cho nên mình thấy cái đó thật được chấp nhận. Ngay là ở trong cái bộ Phật học phổ thông mà của giáo hội hầu ở nhà đó, thì các nhà chính chúng tôi cũng có là một ở trong ban hoàng pháp đó thành chấp nhận. Nhưng mà cái đó chỉ nằm ở trong Thiên Thai Giáo thôi, chứ không phải là qua. Hồi nãy Phật tử đạo hữu muốn nó có một số buổi tóm lại, phải không? Phải tóm lại không? Tóm lại hết rồi tóm làm sao nè? Tóm làm sao? Tóm bằng cách nào đó? Vâng, thì điểm đó cũng là điểm mà cần phải tìm hiểu á. Thì việc nó như thế này nè, tất cả kinh điển mà Phật để lại là giống cũng như là toa thuốc để mà trị bệnh. Chính hồi chúng tôi mới học lên trung học Phật giáo, chúng tôi nói rằng Phật nói đủ kiểu hết, đủ kinh đủ sách nó nhiều quá, mấy sao tóm lại cho ông Nguyễn cho người ta dễ tu hơn thế không? Thanh chi cho nó nhiều quá nó mệt, cứ nhức đầu nhức óc. Nhưng mà không được. Là tại vì cái nhu cầu của bệnh nhân nhiều thứ bệnh quá đi. Đâu thấy không? Tại vì bệnh của chúng sanh hằng hà sa số bệnh. Chứ không phải như bây giờ mà chúng sanh nậu cho bệnh nhức đầu không thì nậu thứ thuốc thôi. Tóm lại hết rồi cho nậu thứ thuốc nhức đầu. Cái này nó đủ hết á, đầu nó có nhức đầu đông nè, nhức đầu sung nè, rồi nhức đầu gì nó đủ kiểu trong đó chứ không phải một thứ nhức đầu nữa. Ngoài ra không biết bao nhiêu bệnh khác. Do đó cho nên á, rồi kinh điển để lại làm chi? Giáo lý để lại làm cái gì? Là phá chấp cho thấy vậy. Thấy không? Ai chúng sanh nào có cái bệnh chấp có thì Phật nói cái lý không, đừng có chấp có. Thấy không? Ngược lại có một số chúng sanh phải chấp không thì Phật phải nói có chứ. Không lẽ là Phật nói không biểu đồng ý theo đâu được, thấy không? Tất cả những kinh pháp là vì tâm bệnh chúng sanh quá nhiều. Chứ thiệt là khi mà tâm của chúng sanh hết bệnh rồi, sáng suốt đó, thì tất cả kinh điển đó, tất cả thời giáo, tất cả năm thời bát giáo dẹp hết. Cũng như tại sao cái vùng này nó phải có những cái phạt mắc chi? Là tại vì bốn phía đây còn bệnh nhân, thấy không? Nếu mà cái vùng này mà mạnh hết như lực sĩ hết trọi thì phạt mắc chi chắc tuần trước tuần sau nó cũng đóng cửa bảo vậy, ai mua đâu nữa để nó, thấy không? Để đóng thuế đồ khổ quá đi. Thì nói nôm na để quý vị hiểu giáo lý cũng vậy. Mình không có thể hiểu hơn Phật đâu. Là thí dụ như mình nói sao nhiều quá, đọc cái Bát Nhã không cũng giải nghĩa đủ thứ hết. Chính nó rắc rối là tại vậy đó. Là rồi bây giờ giáo lý nhiều quá, thiên kinh giảng điển đủ thứ hết, cho nên người hiểu kiểu này, người hiểu kiểu kia, người thì cứ rồi nói cái gì ra người đời người ta cũng tin được. Là bởi vì cũng có nhiều cái bệnh nó giống. Thí dụ tôi đơn cử thí dụ, đâu phải nói rằng những cái người nói trúng giáo lý chúng sanh nghe thì đã đành đi. Có những người nói mượn giáo lý mà nói sai nói bậy hết rồi trơn á, họ cũng nghe theo ào ào, còn nghe đông hơn là mấy cái người giảng đúng giáo lý nữa. Bởi vì giảng giáo lý thì nó khô khan, còn ở kia giảng mà ở trong đó còn nói màu nhiệm chuyện này chuyện kia, kia quyển hoạch dân chúng, là dân chúng nó khoái. Mà hầu hết dân chúng thì đa số thì lại nó khổ là cái ma nghiệp nó nhiều. Chứ hỡi mà nghe cái gì mà có ma, có cái gì ở trong từ nhau dốt là bởi nó sẵn có trong nữa, nó khổ vậy đó. Còn thiệt là chánh giáo, thiệt là Phật đó, thì là ít quá đi. Mà cái nghĩa đó, cho nên sau này có cái câu kêu là Phật cao nhất sức, ma cao nhất sức, cũng chịu lắm. Đó, thành ra ai cũng muốn tóm lại cho nó gọn mà tóm không được, là bởi vì cái tâm bệnh của chúng sanh. Bây giờ những bệnh của chúng sanh đó làm sao, khi mà mình không bệnh cho nên mình thấy cái giáo lý đó, cái quyển kinh đó đấu với mình đó, thấy nó vô dụng quá. Nhưng mà người khác người ta rất hữu dụng, vì vậy cho nên không thể bỏ được. Thế cho nên tôi thường khuyên các vị tăng ni mà người đã đi xuất gia đó, các vị đó, thiệt ra tu học một pháp môn nào nó hợp với mình là tu đủ rồi, không cần nhiều. Nhưng mà đã là xuất gia thì dĩ nhiên là phải tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Mà tự độ độ tha đâu phải dễ. Một vị thầy ở trong một ngôi chùa đâu có phải là chỉ cứ giảng kinh thuyết pháp ở đâu, thấy không? Ba tánh đòi hỏi đủ thứ hết. Ví dụ như đừng có nói gì nội cái giảng kinh thuyết pháp hay là về pháp môn tu cũng vậy. Sang thiện âm tới nơi, dạ thưa thầy, đạo Phật hay quá thầy ơi, mà bây giờ tôi muốn hiểu về cái thiên thai giáo quán tôn để tôi tu, mà tôi thấy nó hay quá. Mình là một vị sư, mình phải giải nghĩa và hướng dẫn người ta. Sẽ lại có một vị tới, tôi muốn tu theo đạo Phật quá thầy ơi, nhưng mà tôi muốn tu về mật tôn. Rồi thầy chỉ dạy, mình phải chỉ dạy mật tôn. Đó, bởi vì một ông sư là phải nhất thiết trí phải đó. Rồi hay là những người khác tới người ta nói rằng dạ bây giờ tôi muốn cần thầy để giúp cho chúng tôi, giáo hóa cho chúng tôi về hình thức. Tôi muốn cầu an, cầu siêu thì làm ông thầy cũng phải xa tiếp phi họ, cũng phải làm cho họ mãn nguyện, thấy không? Chứ thiệt những cái cầu an, cầu siêu, những cái chuyện đó đối với cái chánh pháp cũng đâu có, đâu có phải là chánh pháp. Sự thật là vậy đó, nhưng mà cái nhu cầu của người ta đó, dân dân thì dân dân vì vậy. Cho nên tại vì mình muốn giúp đời, tại vì mình muốn trị những cái tâm bệnh cho người đời hết, cho nên người xuất gia phải học lắm, phải nghe nhiều, phải biết cách. Cái sự thật tu lục tự Di Đà đủ rồi, đủ thành rồi. Nếu mà chuyên tâm tu, nó nên nhớ như đó. Do đó mà đòi hỏi học môn nào phải cho chánh lý môn đấy, học môn nào phải cho kêu là truyền thừa đúng đức, không thể lâu thôi được. Lâu thôi một cái là có cái sự quyển hoặc, có cái sự kêu là gì đó ở bên ngoài, kêu là nó dễ, có gì lạ đâu. Tôi đơn chỉ ví dụ quý vị một chuyện thôi, về thiền. Luôn luôn cái thiền chánh tôn á, là người ta bảo rằng mình phải đóng chặt sáu giác quan lại để cho làm sao tập trung tư tưởng, tâm định, định nó mới phát sinh trí tuệ, mới dễ giải quyết được cái gì trong và ngoài. Đó là cái chánh yếu của người ta. Rồi cái mình ngồi thiền như thế này là không muốn diệt cái đó phiền não, không có muốn vậy, lại muốn làm sao cho nó lạ, nghĩa là có nhẹ nhàng, cho nó bay được, cho nó thế nào cho nó ngầu thường như vậy. Tất nhiên là nó tập cái chánh lý rồi, nó tập cái chánh yếu rồi, thì dĩ nhiên là muốn như vậy là có liền. Nghĩa là ví dụ như quý vị muốn ngầu như thế này mà trong tâm quý vị thích quá, thích làm sao mình phải giống như mình bay được, thì cái ngũ ấm ma nó thuộc về tưởng tượng đó, nó sẽ giúp cho quý vị nó giống như cái tâm hồn của mình là nhẹ nhàng bay lên vậy. Nhưng mà trong lúc hãy mình trước cuốn theo cái bay lên, thích theo cái bay lên á, thì cái ma ngủ ấm về tưởng ma nó nhập vô đó, nó trị dùi mình, nó kéo mình xuống nữa. Lâu nay nó kéo đã đời rồi, bây giờ nên mình thích cho nó như vậy, cho nên người ta gọi là tà thiền này, nó tà thiền. Nên gần đây có một vị ở bên Canada, vị 40 mấy tuổi, ông tin tưởng gì không biết. Rồi cái ông bỏ đương làm, kêu là một nhà trang trí cũng có hạn lắm, chứ không phải ít à, tiền bạc cũng có lắm. Tất cả ví dụ như trang trí trong ngoài gì, ai thích trang trí một cái restaurant trong ngon lành thì ông tống trang trí. Một nhà trang trí 40 mấy tuổi, ông nghe đạo lý gì đâu không biết, chứ ông muốn đi tù. Bỏ hết trà cửa, bán hết xe cộ, bán hết tiền thuế, tiền mượn, ông giải quyết hết rồi tù. Mà chúng có mấy Phật tử lại quen lại giới thiệu tôi, ông lo giấy tờ, ông qua pháp ông tôi. Mình nghĩ chắc ông này thì chắc cũng được thể hướng dẫn ông. Mới vừa qua hỏi cho sao, lâu nay tôi có gì, giờ muốn qua đây học cái gì nè. Dạ bây giờ thưa thiệt với thầy là con đã đầu thuyền, con bay được rồi. Thầy hỏi thế giờ bay được rồi, sao không qua tu gì nữa, thầy chưa có bay được đâu. Mà chính ổng vậy đó. Mà con người ổng là nó đã lơ lơ láo láo rồi, và thấy hơi lơ lơ láo láo rồi, nó không có định. Cái con người cái tâm định nó khác. Còn cái con người mà bị cái gì mà nó làm cho thích mơ tưởng theo cái chuyện đó đó, thì cái con người thấy nó khác liền. Cho nên tôi nghĩ đây cũng là một cái nợ của mình giúp cho cái ông này cũng là một vấn đề à, trong. Và nếu không khéo ông trở thành điên, chắc chắn như vậy đó. Okay. Thì ông mới đến, thì tôi nói rằng thôi phải theo làm lễ nhập chúng, rồi giữ cái thanh quy ở trong tự viện, cái luật lệ gì sao đó, phải lo cái đó trước thế nào, rồi lo học kinh, học giáo lý, học luật, học luận. Còn cái vấn đề mà bay được hay là thần thông biến quán ngọc hang cái đã, chính tôi phải móc công cho cái vị đó, là mỗi ngày là cái 2 tiếng, có ngày 3 tiếng, có ngày 2 tiếng, có ngày 3, để riêng ổng đó, giảng cho ổng đó thiền sao là chánh, thiền sao là tà, thiền sao mà cái kiểu như ổng là chánh hay là tà. Thì đầu tiên ổng hơi có vẻ không bằng lòng, thật sự không bằng lòng, cái tôi mới chỉ trước đó ta cái ông là Thích Trí Pháp, ông đậu Tú Tài trước đó, trước ông đó, ông đậu Tú Tài ở bên Việt Nam rồi, cha mẹ cho qua Pháp học, ông học cũng là lên tới coi như là kỹ sư, nhưng mà trong lúc đó ông cũng bộ đạo Phật, rồi ông cứ coi thiền của Suzuki, thiền của Tây Tạng, thiền của Việt Nam ông coi hầm ba lần, rồi cái ông tự không có học với ai hết, tự ngồi cho đến nỗi mà kết quả cho ông thì ta ngồi thiền thì yên tĩnh vậy nè, ông ngồi thiền ông cứ vậy nè, ông lắc lên giống cả lên đồng, cái khi mà ông vô tôi thì ông cứ vậy nè, mà ngồi trong chánh điện đó nghe không, chứ không phải là ngồi trong chánh điện, tôi như thế này. Té ra cái bữa sau, đó là tôi chỉ cái gương cho cái ông mà ở Montreal, Canada qua chỉ. Rồi trong chúng ta thấy ông, cái ông đó ông chỉ Thích Trí Pháp đó, sao tu lại? Thì những cái người mà theo sát ông đó, thì thấy trên đầu nằm ông có để một cái xương sọ người. Đậu đậy cái tấm giải điều, khi mà dỡ lên cái hậu quả nó thật sao đâu mà khó thị á. Thế thì làm tôi phải làm hùng làm hổ cho ổng, là tôi nói nếu mà không trở về con đường chánh á là thầy không thể nào mà dung chứa để cho Trí Pháp ở đây được. Hồi đó ổng còn mới vô thì ổng quy y thì mới là pháp danh là kêu là Minh Tạo, ổng tên sáng cho pháp danh Minh Tạo, thật là Trí Pháp là sau ổng thọ mười giới cũng khó khăn á, là bởi vì ổng đã thâm nhập rồi, ông thâm nhập ông đi là ta, hoàn toàn ta, hoàn toàn là ta thiên. Thì từ sau đó tôi nói rằng bây giờ nếu chịu sự hướng dẫn, sự chỉ giáo, sự thiền định chánh tôn thì tôi giúp cho, còn nếu không thì đi đâu đi chứ còn không có chứa ông tụ. Thì ông nghĩ sao nó không chịu, ông chịu ra đó cho tôi nói cái ông trước á, tôi biết là bây giờ phải bỏ hết tất cả những cái gì thiền của Minh Tạo trước đây bỏ hết đi, bây giờ tới giờ tụng kinh thì đi tụng kinh, tới giờ ăn cơm thì đi ăn cơm, tới giờ học thì đi học, còn tất cả những cái gì trước đây cứ cho nó bên đi, đừng có nghĩ tới gì nó hết. Thì quả mai tôi mới sợ chồng, thì sau một thời gian nói cho đúng ra thì nó thâm nhập lâu quá, rồi bây giờ ông cũng còn ở đây, năm nay cũng là gần 50 rồi, đâu phải ít đâu mà tiếng Tây gọi, nghĩa là tiếng Tây nói thì không có tôi gì Tây hết rồi đó, nhưng mà ông nói 4-5 câu đầu thì nghe còn được, mà hôm ông nói 4-5 câu sau thì nó lên, nó lại thích rồi chẳng đó. Do đó cho nên, nhưng mà nó có cái quý là tuy là có hơi nó tâm trí nó hơi lộn xộn như thế, nhưng mà không có làm gì phương hại trong chùa. Khi nào mà ông nổi kêu là gì, nổi cơn lên gọi là nó, thì ông nói nhiều một chút nữa thôi. Rồi khi nào có chúng tôi ở nhà chúng tôi hoặc là rung chuông hay là ra lệnh thì ông dám nói. Thì sau này cái ông sau này cũng vậy, là tôi mới chỉ đó, cái tấm gương trước như vậy đó. Mà bây giờ nếu mà hồi đó ông không lên Minh Tâm, sau giờ ông Thạch Di, ông lên Thạch Di rồi, ông hấp danh là Tứ Nghi, rồi nó nếu mà không khéo thì nó giống cũng như ông Trí Pháp trước. Sau này nó chỉ cho ông, chính tôi chỉ như thế này nè, dễ lắm, người mà tâm chưa định mà muốn những cái gì nó có chút ít trong khi tập thiền tu thiền thì ngủ ấm ma trong con người chứ không phải bên ngoài đâu, cái này trong con người nó sẽ sẵn sàng ủng hộ và nó giúp cho ảo quyền. Mà khi nó giúp cho được một vài cái gì ảo quyền đó, có thể là tưởng rằng cái đó là thiệt, thì nó chính nó sẽ nhập vào trong cái đó để mà nó làm rối loạn tâm hồn của đương sự. Cho nên người ta gọi là dẫn tẩu nhập ma, là vậy đó. Vì vậy cho nên cái sự tu thiền nói thiệt với quý vị, trong cái đời mạt pháp này khó lắm, luôn luôn phải gần thiền sư, luôn luôn phải biết mà những cái gì trong con người mình, ở trong cái hệ thống ngũ ấm ma đó, khi nó hiện lên cái là mình biết, khi nó hiện lên cái mình biết để mà trừ nó, chứ không thôi á cứ tưởng nó là Phật. sự chặt. Một đấu thành điên thành, còn một đấu nghĩa là chịu, nghĩa là sợ không nổi nữa, không hề ít đâu đó. Do đó cho nên những cái kinh nghiệm đó, những cái bằng cớ đó, những cái đó để nói cái buổi mà thảo luận đạo để quý vị cũng thấy. Thành trở lại cái vấn đề ý kiến của đạo hữu, trở lại đi, là thiệt ra kinh điển để lại là để chuyển, để cho chúng sanh biết là cũng như bệnh nào nó sẽ có cái thuốc nấy, bệnh nào có cái thuốc nấy. Cho nên người hướng dẫn ngay tăng ni đến tu học cũng vậy. Tuy là cái chương trình general rất là chung á, thì giảng vậy, nhưng mà mỗi người có một cái tánh riêng. Cái vị sư mà có bổn phận hướng dẫn làm thầy hướng dẫn, phải biết cái vị này nặng về cái nghiệp sắc, mình phải sở cho giáo lý bằng giáo pháp của Phật để mà sở từ cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nhiều lắm, nhiều lắm. Cái đó phải dạy riêng, phải nhắc riêng, chứ không có ai giống ai hết rồi đó. Mà trong khi hạch tu cũng dùng nó cái thiền không à, là cũng đủ kiểu thiền ở trong đó. Thành ra mình phải biết, mình chỉ phàm phu thiền, căn bản thiền, vị thừa thiền phải chỉ. Có nhiều người mới vô tu nhưng mà căn lành của họ đời trước rất là thâm sâu, họ muốn tu thiền, mình phải chỉ những cái thiền khác nhau để họ theo. Chứ nếu mà mình chỉ cái căn bản thiền thấp quá, nhiều khi độ họ không được. Đó là dân dân. Thành do đó cho nên các vị sư hay là các vị ni mà muốn giúp đời là phải học nhiều này, để học đến độ đời, học rồi tu, thí nghiệm rồi độ đời. Chứ thiệt ra mình mà riêng một mình thì mình coi cái bệnh nào đó thì mình nhờ cái thuốc đó để trị mình là hết đó. Hết không, không cái gì. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình sân si nhiều quá thì mình cố gắng mình học và hành cái pháp của là nhẫn nhục ba la mật. Thì hãy nhẫn nhục cho tới cái mức độ nào thì cái sự giận tức mình nó hết, nó chuyển liền, cái đó nó dễ. Nhưng mà cái mà giúp cho đời, bởi vì đời tăng bệnh không biết bao nhiêu, nậu cái thân bệnh mang, nậu có cái thân bệnh này từ đầu đến chân này không biết bao nhiêu bệnh rồi, huống chỉ là tâm. Thiên thiên ngàn vạn vạn chỉ là bệnh, mỗi người khác nhau hết á. Người này cái tánh này tốt nhưng mà tánh kia xấu là bệnh, người này cái tánh này hay mà cái tánh khác dở là bệnh, không có ai toàn. Cho nên bây giờ tu tập là gì, những cái nào khá rồi mình tiến, cái nào dở mình phải chuyển, dùng cái pháp dược của Phật. Thí dụ như bây giờ mình tham lam quá thì mình phải dùng cái pháp dược của Phật, xả trừ cái tham lam và biết cái tham lam nó có hại thế nào, và đồng thời luôn luôn phải thực hành cái hạnh bố thí xả. Bởi vì xả ta đâu có tham lam, thấy không? Còn hình nếu mà mình không xả tất nhiên là còn tham lam. Ai xin cái gì cho cái nấy, như hồi xưa Đức Phật đó, thấy không? Ngài có một lần mà ngài tiền thân của ngài đó là thấy tôi đại ngon, quý vị nhớ đó mà, bố thí bất nghịch ý, xin cái gì cho cái nấy. Làm một vị thái tử tu đại noa, đặc biệt ở trong hoàng cung trong triều đình có một con bạch tượng. Khi mà ông sắp lên làm đông cung thái tử rồi thì mấy cái người bà la môn thấy vua cũng đi khỏi, mấy ông đại thần đi xa, vô năng nữ ông 1, 2, 3, 4 xin cho được con bạch tượng. Ông nghĩ thì thôi, ông xin cho bố thí mà, ông nghĩ về thì mấy ông đại thần họ lên án rồi. Ông nói, họ nói rằng cái quốc gia này nè, lâu nay biết bao nhiêu các nước láng giềng họ xâm nhập nhờ con bạch tượng mà bách chiến bách thắng. Bây giờ đây nếu như mà con bạch tượng mà cho đi rồi thì coi như là dưng cái phần lãnh thổ này cho mấy cái nước láng giềng. Bắt cậu, cậu coi như là giết con hàng, cậu tam ban triều điển chống hỷ đâu đó. Rồi nhờ người này xin, người kia xin, bà hoàng hậu bà khóc dữ quá, bà nói rằng khổ quá, giờ không biết làm sao, cái luật nước như vậy nè, xin quá, có mấy ông đại thần cũng xin. Rồi cuối cùng có một cái hậu đồng, họ nói thôi bây giờ ông cũng không có làm gì ác, thôi bây giờ mới thì đầy ông lên núi Đàn Đạt, cho lên đó cho ông biết khổ cực, cho ông biết lên cái chỗ mà kêu là khỉ ho cò gáy, cái chỗ mà chướng khí nham sơn ở trên, nó lên đó cho ông biết. thì chắc là ông cũng chết một chết lần nó được lên đó. Đó thì ngài biết trong khi đó đi thì bà hoàng hậu cũng khổ lắm, nhất là công chúa Mạng Cà với hai đứa con nhỏ như này xin đi theo. Thì thái tử nói không có nên đi đâu, ở nhà lo đi, đi để khổ lắm, tôi đi một mình tôi được rồi, tôi đừng đi theo. Khóc kể thôi, nói rằng nào là chàng đau thiết đó, rồi sống đồng tịch sòng sàng gì đó, nguyện với nhau chết đồng quan đồng quách, khóc kể. Và công chúa Mạng Cà đó thì nói năm ba lần như vậy đó. Thái tử nói nếu mà chịu khổ đi nghe, nghĩa là không có than trách cái gì hết, nếu được thì đi. Thì bên kia thấy cũng được đi. Thì trong khi đi là bởi vì có hai con với lại một bà công chúa đi theo, thì xin một cái xe ngựa, cái xe, cái con ngựa để chở đồ đi đó. Thì trong triều đình người ta có gì chứ, thái tử mà đầy đi xa xin chiếc xe với con ngựa thì ta cho có gì đó, thứ đang có gì đó lớn đồ đạc bắt lên. Đi ra khoảng đường đó là đi có khúc thôi, khúc đường lên cho mới vừa tới gian rừng đó là cho ông đó, ông ra ông xin con ngựa. Ông nó thấy ngựa tốt quá, giờ nghèo khổ phải có ngựa này để mà giúp chở chuyện này, thì nghe sẵn sàng cho. Thì công chúa không mệt rồi, nó giờ nếu cho ngựa mình phải kéo để đẩy xe, hơi cơ bộ hơi nhăn nhó rồi, ngày nó không có được à, dù ở nhà mà không đi ráng chịu quá không có được. Đi vô một khúc khúc đường trong thì một vị khác, nghĩa là ra để xin hai đứa con, xin đồ đạc chứ, xin đồ đạc trước, xin hai đứa con, nghĩa là lần lần ông cho hết tính. Bố thí bất nghịch ý, bố thí ba la mật. Khi mà mình mới thấy ông làm vậy thật nhiều khi mình cũng hơi bực nữa, nhưng mà không phải, cái tâm làm như vậy chỉ là Bồ Tát. Cái tâm người ta gọi là tất cả giai không, có gì đâu mà phải. Rồi cho đến cuối cùng xin hai đứa con rồi khóc lên khóc xuống, nhất là công chúa khóc nhiều lắm, rồi xin tới công chúa. Rồi ngày nó đâu đó có một cái ông đó ghẻ chóc lỡ lôi hết, không ai chăm sóc, không ai nấu cơm, ra xin thái tử bây giờ xin công chúa về để chăm sóc cho nè, ghẻ ngứa đầy người đầy phụ mình hết. Thái tử nó ở thì được đó, hầu bà khóc ra sao nó không được, khóc không được à, ta đã nói hầu trong hoàng cung rồi đó. Thì cái đó là vị phạm thiên, ngày mà thiên đế thích ngày quá xuống, bởi vì tới cái đó là cảm động tới thiên thần địa kỳ, cảm động tới rồi cuối cùng là cái kết thúc là như thế nào, nhờ cái bố thí bất nghịch ý như thế mà động tới tam thập tam thiên, tới cái tình trời thứ 33 là thiên đế thích phải xuống giả để mà thử một lần chót, thì như này nó cũng được rồi. Cái chuyện tôi tự nhiên như vậy đó chưa là một cái. Rồi như thế thì vị thiên đế thích nó hiện lại nguyên hình là một vị trời đế thích xuống để thử cho thiệt, không phải xin công chúa anh chị đâu. Rồi mới kêu là bái phục thái tử Tu Đại Noa, và thái tử yên lòng, bởi vì thái tử là một vị, tâm hồn của thái tử bây giờ nó bao trùm hết cả tam thiên đại thiên thế giới, nó cảm động tới đến chúng tôi. Thì bây giờ thái tử sẽ yên lòng chịu khổ một đêm nay thôi, thâu hầu lại hai đứa con với công chúa Mạng Cà. Thì cái vị mà thiên đế thích mới về trong hoàng cung cho vua cha và hoàng hậu với là các vị đại thần mà khó tánh thấy chim bao, là mai phải đem xe lên để rước, kêu là xe loan phụng tán gì để rước thái tử công chúa và hai công tôn vương tử gì đó về. Còn á cái đức độ bố thí bất nghịch ý của thái tử nó cảm động xứng đáng là thầy, là bề trên của chúng tôi. Một vị thiên đế thích mà nói như vậy đó, thì bây giờ tất cả những bờ cõi nước, cái quốc độ của vị thái tử Tu Đại Noa đó, chúng tôi coi như là cho người săn sóc, cho người giữ gìn bờ cõi, không ai dám coi là cũng như là ai tới bữa mà khoái gói gì hết. Tất cả các vị thần đều thấy như vậy hết, và vua cha cũng thấy như vậy, thì đem xe lên giúp nha. Đó là có một kiếp mà gọi là bố thí bất nghịch ý, cho nên xả tất cả để mà được tất cả buổi trước giảng, vì cái này cũng là một ý nghĩa. Còn mình tại vì khổ quá đi, cái gì mình cũng chấp là của mình, cho nên cho không nổi. Một cái áo cũng cho không nổi, một cái đôi giày cho không nổi, rồi nhiều khi cho nổi thì đợi cho nó dư à. Ví dụ áo cỡ chừng 50 cái trở lên, bị dán hay bị gì đó, chuột nó cắn lủng lủng chút đem cho, bị nó nhiều quá đi, thì nó đâu có ít gì, thấy không? Mình hai cái áo mà người kia người ta thiếu, hoặc là một cái, một cái thì nó quá đi, đại Bồ Tát đó. Còn mà hai cái mà người ta xuyên cái là sao? Đó mới là quý. Tâm, tâm mình không quý. Còn để mà dư á, trời, bây giờ thấy nó cũng hơi rượu rồi. Hơi rượu tức là nó đem cho thì cái đó nó có đâu có bố thí vậy, nó đâu có gì, thấy không? Vì do đó cho nên muốn hiểu các công việc đó là trước hết quý vị phải hiểu tâm mình là Phật, phải làm sao để cho càng ngày nó càng sáng suốt, nhẹ nhàng tu tập. Mình nhìn thấy nhân sinh như thế nào, thế cuộc như thế nào, mọi phải cho sáng suốt thì sự tu nó khỏe chứ, không có gì khó khăn hết. Rồi tùy phương tiện đổ đời từ chỗ này. Rồi bây giờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ là còn gì nữa không? Giờ 4 giờ rưỡi nè. Ví dụ còn chờ 6 giờ còn tái tỉnh nữa nè. Đó. Giờ còn hỏi gì nữa hay đã thảo luận gì nữa không? Ai vậy nè con? Con. Anh chơi trường 13 năm. Việt Nam. Rồi. Quyền à. Thì 3-4 chú này về mỗi ngày ha,
dạ,
bàn phòng tức là 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là vấn đề ăn chay 13 năm giờ trở đũa rồi có sao. Cái chuyện thứ hai là đọc 12 cái câu nguyện của Di Đà, Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Thế Di Đà Hải Hậu đó, để cầu nguyện cho ông cụ bà cụ được siêu độ. Còn cái chuyện thứ ba là mỗi ngày phải niệm 3 biến chú đại bi, mà nếu không niệm trước bằng Phật ngồi đâu niệm đó có được hay không, đúng không? Rồi anh nhìn ngồi xuống giảng cho. Thì bây giờ cái chung mắt là nó thế này nè. Cái vấn đề ăn chay nè, thứ nhất nè, vấn đề cầu nguyện thứ hai nè, vấn đề tụng niệm thứ ba nè, đó là 3 chuyện. Thiệt ra đều là chủ yếu ở nơi cái tâm hồn của bà Diệu Hương hết. Nếu khi tâm hồn của bà Diệu Hương sáng suốt và coi cái chuyện thay đổi đó là vì cái hoàn cảnh mà thay đổi, tức là nói vấn đề ăn chay á, thì cũng không ngại gì hết. Bởi vì không phải ăn chay mà thành Phật, mà người con Phật á, không có ăn chay thì lại không được. Bởi vì ăn chay, ngoài cái ăn chay ra, cái ý nghĩa chính á, ăn chay để làm gì? Là để tượng trưng cái lòng từ bi, để tránh cái quả báo sát sanh, không trực tiếp thì gián tiếp. Ăn kia 8 lượng phải trả lại nửa cân, tính hồi nào tới giờ mình ăn mấy chục cân mấy chục lượng nữa là tiếp. Thì kế đó nữa, ăn chay để làm gì? Là để cho nó nhẹ nhàng, dễ tu, dễ hành, nó nhẹ nhàng. Chứ thiệt ra không phải ăn chay mà thành Phật đâu. Nếu chấp ăn chay mà thành Phật á, thì thiệt ra xin lỗi, mấy con thú vật nó ăn còn chay hơn mình nữa. Thấy không? Câu con bò nó ăn còn là rau, cái gì nó cỏ không à. Nó không có ăn vị tâm tàu yếu đâu nè. Thấy không? Nếu nó còn chay hơn mình nữa, chưa chắc nó thành. Thì nói như vậy, con tùy duyên. Tuy nhiên là cũng phải giữ cái tâm, cái khi nào mà thấy gì đó, thấy mà thời tiết nó ổn định rồi, như là cái chỗ, cái nơi đâu đó đàng hoàng rồi, có thể ăn được thì cũng nên trở lại. Tuy nhiên trong cái thời gian mà chưa có đủ điều kiện thì bà Diệu Hương cũng đừng có cái gì mà thắc mắc. Thắc mắc thấy không? Trước hết cũng như ở trước hết thôi mình ăn ba miếng cung lạc đi, là gì của hoàn cảnh đây, đại khái hết. Nhưng mà khi mà có, chẳng hạn như có chỗ ở nơi ăn uống dễ dàng, thời tiết không vậy, thì cũng nên trở lại cái nếp cũ, đừng có nên đi quá xa. Đó, chỉ sợ là sợ vậy nè. Phương tiện lúc này thì bởi vì chưa đủ điều kiện thì như vậy, nhưng mà sau này đủ điều kiện hết, đồ chơi cũng sẵn đó, cái gì cũng được hết, cái gì cũng được hết, mà không chịu ăn chay lại, mà ham ăn, xin lỗi một chút, cái chuyện là nó không tốt. Thành ra nói tóm lại cái chuyện thứ nhất, bây giờ vì hoàn cảnh, trong khi ăn lúc nào bà cũng nhớ rằng à, mình làm như thế này thì nó cũng hơi ấy, nhưng mà vì cái hoàn cảnh thì Phật cũng khiến cho cái vụ nó không có sao đâu. Trừ khi sau này thời gian năm nửa năm là tính như là thử ra làm sao đó. Còn cái chuyện thứ hai là cái chuyện cầu nguyện cho ông cụ bà cụ, nếu bổn phận làm con thì hoặc là tụng 12 câu nguyện từ Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Di Đà Hải Hậu Vô Lượng Quang Như Lai cho đến cái câu chót là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai thì cũng được. Hay là thiết thực hơn á, là bà Diệu Hương niệm Phật A Di Đà hồi hướng. Hồi hướng là gì? Niệm Phật rồi hồi hướng, rồi con niệm Phật Di Đà rồi nguyện sanh Tây Phương, hồi hướng cho ông thân sinh, bà thân sinh con, để mà nếu mà chưa có đi đầu sanh, chưa có về cõi Phật thì chuyển được nghiệp được, mà trở về cõi Phật thì nó yên lành. Thì giữa 12 câu nguyện đó với lại cái phần mà niệm Phật đó, thì kinh niệm Phật thường xuyên và cầu nguyện đó, thì nó có cái phần thiết thực hơn. Bởi vì 12 câu nguyện đó, là Đức Phật nguyện, còn mình niệm Phật đó là mình nguyện, mình nguyện với Phật, Phật phải tiếp độ cho ông cụ bà cụ, ông thông bà thân chúng con. Còn cái kia là mình đặt theo cái 12 câu nguyện á, là để độ chúng sanh, độ chúng sanh người này người kia nọ. Còn cái mà chuyện mà mình độ cho cha mẹ mình á, thì thường thường niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà, ngài phát 48 lần nguyện để ngài độ cho chúng sanh. Cho nên tiếp tục 12 câu nguyện được, nhưng mà nên niệm Phật thêm để cầu nguyện cho ông cụ bà cụ. Còn cái chuyện thứ ba, tức là cái chuyện mình niệm Đại Bi, thiệt ra mỗi ngày mình niệm ba biến Đại Bi thì cũng dễ đó, chứ không khó đâu. Trừ khi nào mình niệm tới 30 biến thì mới khó, tới 3 biến thì chắc một chút. Thì khi nào thuận tiện thì niệm trước bằng Phật, khi nào không thuận tiện thì ngồi bên xe niệm, điều mình cũng niệm thầm thầm thôi. Chứ còn ngồi bên xe mà mình nói Nam Mô A Di Đà Phật ra, mấy người ta ngồi bên ta gầy mình ở đó, thì phải là niệm ở trong tâm thôi. Nó khổ chứ không phải nó ngầu đó rồi trúng mấy Mỹ đen nữa rồi nó trộn rồi nó nói nữa. Sao rồi ông bà này mới đọc cái gì mà tù ếm tôi thì nó phiền não nữa. Thì được chứ không sao hết cái chuyện đó. Nghĩa là tóm lại là được. Nhưng mà đừng để cho bốn phía người ta tâm nghi ngờ, ta không biết mình đọc cái gì đó.
Đó sao chứ có gì đó.
Vâng, ai gì đọc Phật, không có gì nữa. Là núi sông thì tâm, cái đó là muốn chỉ cho cái ấn tượng của cái tâm, thấy không? Thì nói rằng trước mà mình cứ tưởng là tâm á, là hiện mình sống đây nè, mình sống đây là tâm, nhưng mà sự thật ra khi mà mình học đạo á, là mình thấy là không, cái những mình sống hiện giờ đây là ý là vọng tâm chứ không phải là tâm thiệt.
Nhưng mà khi mà hiểu được đạo rồi, khi mà hiểu được đạo lý rồi thì tất cả những gì ở giữa này nó cũng đều là đạo lý hết. Đạo quý vị hiểu hiểu cái đó hiểu á. Đồng tiên á, mình tưởng đạo lý, nhưng mà vì mình học không, mình tưởng tất cả cái sự vật giữa này á, nó là coi như là nó là có thể cái đó nó tùy theo người. Người thì tưởng khác, người thì tưởng giống. Nhưng mà khi một thời gian nào đó thì cái tâm biết được cái chuyện đó như vậy rồi, thành đang nghĩ rằng là cái chuyện mình hiểu trước đó là có thể sai. Nhưng mà khi mà hiểu cao một cái rồi thì cái hiểu trước mà hiểu sự vật đây á, là núi sông á, chính khi mà hiểu được cái lần thứ ba thì núi sông, cái lần thứ ba tất nhiên là cái chót đó là sao, là lại cũng là núi sông, thì muôn sự muôn vật nó có cái gì đâu, thấy không? Cái chặng giữa đó mình tưởng nó là không phải núi sông, nó khác. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được rồi, điều cái trước đó, hiểu cái trước đó là hiểu còn mê, mà hiểu cái sau á cũng là núi sông, ngộ rồi, chỉ có khác ở chỗ đó. Không biết quý vị có rõ không? Không rõ thì lặp lại câu hỏi rồi thầy sẽ cắt nghĩa mình. À, có thể đó. Vâng. Nhưng mà không, tự tại là chuyện. Nhưng mà sự thật mà nói á, nếu mà hiểu cái thiệt cao á, thì tất cả sự vật ở trong cái giả nó có cái thật, nó trong thật, có cái chân lý. Tại vì mình chưa thấu triệt được cái đặc biệt đó cho nên mình thấy nó là giả, thấy không? Thành ra cho nên hồi nãy thầy nói đó, cái thấy trước với cái thấy chót đó, hai cái nó khác nhau. Tuy là thấy là núi sông thì trở lại là núi sông, nhưng mà hai cái nó khác nhau. Cái trước là mình thấy nó khác, nhưng mà sau là thấy tất cả sự vật là cũng là núi sông. Mà bây giờ đây là mỗi sự vật như vậy là cái chân như chân tánh nó nằm ở trong cái trò trắng, chứ không phải bỏ cái đó mà đi tìm cái gì đâu. Thì cái đó, cái ý đó đúng chứ không phải là không đúng. Cái ý của con. Vâng. Trùng tan liên tán đó. 4 năm nó cũng xa, nó có nhiều người là 4 tháng người, 4 tháng người. Không, thiệt ra mình nói đó, thì cái sợ theo quan điểm đời thì cũng có lý đó. Nhưng mà theo về đạo lý thì tất cả những cái đó cũng không có cái gì phải đặt thành vấn đề đâu. Mỗi gia đình có một cái biệt nghiệp, không gia đình nào giống gia đình nào hết. Có nhiều gia đình không phải là tới 4 năm đâu, mà có thể 4 tháng hay là 14 tháng cũng 2-3 người đi liên tiếp. Thì nói theo trong đạo Phật thế, người nào mãn nghiệp thì người ta đi, chứ có cái gì đâu phải. Còn cái chuyện kia là cái chuyện có thể mình cũng có những cái giả tưởng ở tại chết trong ngày trùng, chết trong cái ngày gì đó, cho nên bây giờ những người thân khác phải. Đó là một cái sự kêu là giả tưởng của thế gian thôi. Cũng có thể nhiều khi cái giả tưởng đó đúng chứ không phải là sai, nhưng mà nó thuộc thế gian pháp. Chứ nói về Phật pháp, nói về nghiệp lực á thì không phải vậy. Cái nghiệp lực phải tới cái ngày giờ đó, sở dĩ mà nó kéo dài ra hoặc là nó co giãn lại chút ít là do cái khi sống mình, hoặc là mình tạo nhiều cái phước cho nên cái mạng mình nó kéo dài ra chút, hoặc là mình tạo nhiều cái tội, cái kêu là cái tổn phước tổn đức á, nó giảm kỹ. Thay vì thí dụ như bây giờ đúng là mình phải sống tới 60 tuổi, nhưng mà mình làm ác quá, có nhiều cái ác không tưởng tượng, cho nên nôm na người ta gọi là giảm kỹ đó.
có thể còn chỉ là 50 tuổi thôi, 50 đó.